Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một tác phẩm rất nổi tiếng của Victor Hugo là viết về những kẻ khốn cùng. Trong đó một nhân vật chính là thị trưởng Madeleine. Nhưng mà khởi đầu câu chuyện, anh là một chàng thanh niên rồi bị oan uổng, bị án tù khổ sai chung thân. Nhưng anh trốn ra khỏi tù được, trở về nhà, anh rất bất mãn với cuộc đời, anh thù hằn mọi người bởi vì anh vốn là vô tội mà bị kết án. Trên bước đường lưu lạc, anh ghé vô và ngủ đêm tại nhà của một vị giám mục Miriam. Và đêm hôm đó thì anh được tiếp đón hết sức là nồng hậu, chân tình, được ăn thật ngon, được ngủ trên giường ấm. Nhưng rồi nghĩ đến tương lai mờ tối, bỗng lòng tham nảy sinh, và anh thấy cái bộ chén dĩa bạc của chủ nhân là quý giá, nên giữa đêm là anh thó bỏ vào bịch rồi ra đi. Sáng hôm sau mới trời tảng sáng thì bỗng dưng cảnh vệ bắt được anh ta đưa trở về và đưa đến vị giám mục và nói: "Ông coi cái tên này, nó kể nó ngủ nhà ông, nó ăn cắp đồ của ông mà nó lại dám bỏ rằng ông đã cho nó." Vị giám mục thì trước tiên cũng hỏi thử là bà bếp xem nó có phải đúng đồ của nhà mình không. Rồi sau đó là ông nói với những người cảnh sát rằng: "Đúng là tôi cho đấy." Rồi ông lại còn nói với Giang Quang Giang rằng: "Này, đâu phải chỉ bộ bán chén đĩa đâu, tôi có ý cho ông cả cái đôi chân nến kia nữa kìa." Thế là ngài cầm đôi chân nến bỏ thêm vào bịch cho anh ta. Rồi những người cảnh vệ thì đi. Rồi ngài nói với lại Giang Quang Giang một điều như sau: "Hôm nay tôi mua anh về cho Chúa, tôi chuộc anh khỏi nỗi sợ hãi và hận thù, anh hãy trở thành một con người khác." Và sau đó thì ông nói với bà gia nhân trong nhà rằng: "Thì tất cả mọi sự trong nhà của chúng ta là dành cho người nghèo, và đây không phải là một người nghèo nhất hay sao mà chúng ta không sẵn sàng để cho." Kính thưa cộng đoàn, sau đó từ một tội nhân, từ một kẻ tù chung thân, ông đã trở thành một thị trưởng của thành phố và giúp đỡ được biết bao nhiêu người, và đặc biệt là nổi bật về lòng nhân ái với những người khốn khổ nhất như tên của cuốn sách. Câu chuyện cho chúng ta thấy một cái chân lý về cuộc đời. Vâng, con người của chúng ta khi còn ở trần gian là còn có khả năng thay đổi. Thế giới đã bao nhiêu lần lên tiếng là yêu cầu các quốc gia chấm dứt nạn tử hình. Năm nay Đức Giáo Hoàng Francisco lại một lần nữa kêu gọi trong năm lòng thương xót, xin các quốc gia ít là hoãn án tử hình lại sang năm tới. Và bởi vì một chân lý rất rõ ràng mà Thiên Chúa nói với con người vốn có khả năng để thay đổi. Người tốt có thể, nếu không cẩn thận, thì một ngày nào đó xa lầy trở thành người xấu. Còn tất cả những người xấu đều có khả năng để biến đổi và trở thành người tốt, trở thành người hữu ích cho cuộc đời. Đã có lần Đức Giêsu đứng giữa cả những người Do Thái và tuyên bố rằng: "Này các ông hãy coi chừng, những người thu thuế và đĩ điếm có thể có chỗ ngồi cao hơn các ông trong nước thiên đàng." Và dĩ nhiên chúng ta hiểu đó là những người đã ăn năn trở lại. Và đúng thế, sứ mệnh của Đức Giêsu đến trần gian là để đem đến cho con người ơn cứu độ. Lòng thương xót của Thiên Chúa đến trần gian để tha thứ cho con người, để biến một Matthew, một Gia-kêu thu thuế thành những người môn đệ của Chúa, thành những người quảng đại chia nửa gia tài cho người nghèo, đã biến được những người như Mai Đệ Liên, những người đi say những mối tình của trần gian, trở thành say mến tình yêu với Thiên Chúa. Và ngày hôm nay cũng vậy, trong bài tin mừng chúng ta thấy những người Do Thái đưa một người phụ nữ ngoại tình đến trước mặt Chúa. Phúc âm Gioan ghi rõ họ đến có ý thử người để kiếm cớ mà bắt người, bởi vì lúc này ngài đang phải đối diện trong một chọn lựa. Ngài vốn giảng về sự khoan hồng và tha thứ, Và bây giờ thì phải đối diện với việc thực hành lời luật Môi-se. Luật Môi-se đã buộc trong tình huống này phải ném đá. Vậy thì ông bảo sao? Nếu mà chống lại luật Môi-se cũng có cớ để họ đóng đinh người. Còn nếu mà Ngài nói theo lòng thương xót thì người ta sẽ kêu ông không phải là một người Do Thái chân chính. Đức Giê-xu đã trả lời một cách rất là khôn khéo, như là không trả lời. Ngài ngồi vẽ trên mặt đất, và điều này cũng có nghĩa là có thời gian để mỗi người lại đối diện với lương tâm của chính mình. Khi người ta thúc giục Ngài một lần nữa thì Ngài nói với họ: này trong các ông, ai vô tội thì ném đá trước đi. Quả nhiên lúc này mọi người lại có cơ hội để đối diện với lương tâm của mình, và chính lúc đó người ta ý thức được rằng bản thân của mình cũng chẳng phải là vô tội. Tục ngữ ca dao Việt Nam mình vẫn hay có câu: chân mình thì lấm bê bê, lại cầm lấy đuốc mà vê chân người. Rất nhiều tình huống người ta la làng là bởi vì mọi người để kéo chú ý mọi người về chỗ khác để chính mình có thể trót lọt. Người ta hay gọi vừa đánh trống vừa la làng đó, vừa ăn cướp vừa la làng là một thứ căn bệnh của trần gian này. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy những người luật sĩ biệt phái và đám đông dân Do Thái hôm nay họ vẫn còn một chút liêm sỉ. Khi Đức Giê-xu nói như vậy, Phúc âm Gioan kể lại họ rút lui từng người một, và kể từ những người lớn tuổi nhất. Cách viết đó cũng cho thấy xem như càng thêm tuổi người ta càng ý thức mình có những lỗi phạm, và những người lớn tuổi nhất ở đây bỏ đi trước là bởi vì họ cũng thấy ai mình không phải là người vô tội để có thể ném đá. Đức Giê-xu sau đó nói với người phụ nữ, và lời nói cho thấy Ngài không phải Ngài dung thứ với tội lỗi, nhưng Ngài phân biệt tội lỗi với con người. Người phạm tội vẫn là một con người và được Thiên Chúa yêu thương và cần phải có cơ hội để biến đổi. Còn tội lỗi vẫn là một điều xấu. Đó là lời Ngài căn dặn với người phụ nữ: tôi không kết án chị đâu, chị trở về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa cộng đoàn, trong năm lòng thương xót phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đã được loan báo trong sách ngôn sứ Isaiah của bài đọc 1 ta nghe: này ta sẽ đến mở một con đường giữa sa mạc, ta khơi lại một dòng sông ngay trong vùng đất khô cằn, ta sắp làm một việc mới. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những chuyện thuở trước. Ta gây dựng dân này để chúng ngợi khen ta. Và Thánh Phaolô trở thành một mẫu gương đặc biệt cho chúng ta qua lời chia sẻ của Ngài trong thư Philippe. Vâng, đúng thế, Ngài nỗ lực, Ngài cố gắng, Ngài khẳng định tôi không phải được trung tín nhờ lề luật của Môi-se, nhưng nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Thế nhưng tôi không bao giờ tự hào với mình, dù tôi luôn cố gắng để thông phần sự đau khổ của Đức Kitô. Tôi không bao giờ nghĩ mình đoạt giải hay hoàn thiện. Tôi đang cố gắng đi đến, mong chiếm đoạt bởi được chính Đức Kitô chiếm đoạt. Và tôi quên chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Vâng, thưa cộng đoàn, đó cũng là lời giáo hội nhắn nhủ với chúng ta. Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta khi chúng ta đến trong tình yêu của Ngài để xưng thú lỗi lầm: này tôi không kết án anh chị đâu, hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Xin cho chúng ta cảm thấy đó là một cơ hội Thiên Chúa mở ra cho chúng ta, một con đường mới, một dòng nước mát mới trong tâm hồn, để mỗi người chúng ta quyết tâm bước đi trên con đường công chính như Thánh Phaolô thuở xưa, không tự hào về quá khứ của mình, nhưng tiến đến phía trước để chiếm đoạt được chính Đức Kitô, hay là đúng hơn để Đức Kitô chiếm đoạt cuộc đời mình.